Vâng. Thưa cha, cha đã giảng bản chất Thượng Đế có cả trược, thanh và ở mọi trạng thái. Như vậy, trong Thượng Đế phải có cả tánh tham sân si. Thế tại sao các tôn giáo lại khuyên rằng chúng con phải diệt tham sân si? Vậy chẳng hóa ra là khuyên chúng con làm mất đi bản chất Thượng Đế của chúng con sao? Đáp, à, thật ra điều này ở đây hầu như triết lý. Các tôn giáo chưa giải rõ chỗ này cho các con hiểu. Vì tôn giáo chưa đứng ở một khía cạnh để nhìn về khía cạnh khác của chân lý. Ở đây cha sẽ giảng để con rõ hơn. Các con nói đúng, trong Thượng Đế phải có tánh chất tham sân si cho con. Ngài không thiếu một tính gì, nếu Ngài còn thiếu một tính gì thì làm sao Ngài có thể phong phú vô cùng tận. Thế thì tại sao các tôn giáo lại lãnh sứ mạng của Ngài để kêu gọi con người từ bỏ những tính tham sân si hầu được về cõi sáng? Tham là gì? Là ham muốn. Sân là gì? Là nóng giận. Si là gì? Là mê muội. Khi khuyên các con diệt tham sân si, các tôn giáo sẽ đứng chỗ thiện mà nhìn chỗ ác, đứng chỗ sáng để nhìn chỗ tối, đứng chỗ thanh để nhìn chỗ trược. Thế nên muốn con được sáng thì phải khuyên con bỏ tối. Nếu muốn con thanh thì khuyên con bỏ trược. Việc này cũng đúng thôi, nhưng cha sẽ giải thích cho con rõ hơn. Cha sẽ cho các con hiểu rằng vấn đề ở đây không phải là diệt mất tinh tham sân si của con, mà là con sẽ học tham sân si theo hình thức khác. Thật vậy, Tiểu Hồng con xuống đây đi học, học trượt rồi học thanh. Thế nên con ngục lặn trong cái trượt là lúc con được học tham sân si theo kiểu trượt. Tham kiểu trượt là con ham muốn điều nặng trượt. Sân kiểu trượt là con phản ứng chống đối điều gì không vừa ý theo nặng trượt. Si kiểu trượt là con si mê điều nặng trượt. Và như vậy con sẽ đắm đuối trầm luân trầm ác trượt. Nhưng học trượt rồi phải học thanh chứ không. Con đã học bài đó, biết bài đó, thì bây giờ phải học bài khác hơn để mở trí hơn. Và bây giờ để học thanh, con sẽ từ từ đi vào cái thanh. Như vậy, không phải con sẽ từ bỏ tham sân si, nhưng là học tham sân si theo kiểu thanh. Học tham kiểu thanh tức là ham muốn điều thanh nhẹ. Học sân kiểu thanh là phản ứng chống đối điều gì không vừa ý theo cách thanh nhẹ. Và học si kiểu thanh là con sẽ tập mê si điều nhanh nhẹ, điều tốt lành vậy. Khi một vị Phật phê bỏ mọi sự trần gian đạt đến niết bàn, đấy không có nghĩa là Phật diệt mất bản chất tham sân si. Thật sự Phật đang thể hiện bản chất tham sân si ở khía cạnh thanh nhẹ, vì phải chăng Phật cũng đang tham trực sáng suốt, đang si mê sự sanh tịnh như như an lạc? Và phải chăng nếu ai có ý hay hành động chấp dẫn Phật, Phật sẽ phản ứng chống đối lại bằng cách ban rải cho kẻ đó chút ân điển sáng suốt để giúp kẻ ấy mau hiểu biết tiến qua đi lên. Tóm lại, để tiến hóa, để được sáng, không có nghĩa là diệt mất bản chất tham sân si của con, mà con phải thăng hoa nó lên, phát triển nó ra, tìm biết nó thêm ở những khía cạnh khác, cho đến khi con thật sự biết nó. Con đã học lớp 1, muốn lên lớp 2 thì con phải bỏ lớp 1 thôi. Con đã nếm nó, biết nó ở khía cạnh trượt, thì giờ đây con hãy bỏ khía cạnh đó và bắt đầu học nếm nó, tìm hiểu nó, thấy nó ở khía cạnh khác để phát triển trí tuệ dần dần. Cho đến khi trí con được phát triển toàn diện đến vô cùng tận, rồi rốt rồi khi về tới ngôi Thượng Đế, hợp nhất cái biết của con với cái minh triết vô cùng của Đấng Tối Cao, con sẽ thấy cuộc hành hương đằng đẵng của con từ khi xuống thế cho đến ngày về là một cuộc hành trình để học tham sân si, để biết tham sân si thật sự và phát triển tham sân si cho đến vô cùng tận. Vì cha cho rõ Thượng Đế tham sân si vô cùng tận, ngài tham sân si nhất càng khôn, và bất cứ một thế tịch nào, một bản chất nào, một trạng thái nào, ngài cũng đều phải nhất. Vì ở một địa hạt nào ngài nhường bước thì ngài không là chân lý tối thượng nữa. Thật vậy, trong càn khôn này không ai tham bằng Thượng Đế, vì ngài chiếm hữu hết vũ trụ, không có cái gì ngài không chiếm hữu. Và có ai si mê như ngài, vì ngài vừa mê trượt, vừa mê thanh, si mê đủ mọi trạng thái cho đến vô cùng, nhưng ngài chỉ mê cái trượt, không mê cái thanh, hay ngược lại chỉ mê cái thanh mà không mê cái trượt, thì cái nguyên lý vô cùng phải mất quân bình và sụp đổ tức khắc. Rồi thử hỏi, có ai trân bằng Thượng Đế? Ngài nóng giận nhất càn khôn thôi. Ngài chính là dương, là lửa, là nguồn nóng của càn khôn vũ trụ. Ngài chính là giận dữ, ưa chống đối, thịnh nộ nhất càn khôn. Ở khía cạnh trượt, ngài chống đối cái thanh. Ở khía cạnh thanh, ngài chống đối cái trượt. Lực trượt trì thanh xuống, lực thanh kéo trượt lên. Thanh và trượt chống đối nhau, xô đẩy nhau, hấp dẫn nhau. Những trạng thái này diễn ra một lượng, vừa đối kháng, vừa dung hợp, vừa hài hòa. Để hài hòa là thỏa thuận hòa hợp, để hình thành cái khối minh triết vô cùng, cái khối sinh động vô cùng, cái sức mạnh mãnh liệt vô biên vận chuyển càn khôn tiến hóa đời đời và bất biến. Chỗ này cao siêu và phức tạp, các con phải chứng nghiệm trạng thái đó, các con mới hiểu cha giảng bằng ngôn từ cho chúng con tạm biết ý niệm vậy thôi. Cho nên chúng con thấy rõ trong Thượng Đế cái gì cũng phải có, có cùng một lúc thể hiện lên một lượt, và cái gì cũng là chân lý. Tính tham của ngài là chân lý, vì nếu có một thứ gì ngài không chiếm hữu, có một thứ gì ở ngoài quyền lực của ngài, thì Thượng Đế không còn là chân lý tối thượng nữa. Tinh trân của ngài là chân lý, nếu thiếu nó, càn khôn sẽ không còn sự sống, không còn vận chuyển và không còn tiếng nữa. Tinh si của Thượng Đế là chân lý, nếu Thượng Đế không có nó, tức càn khôn không có trạng thái mê muội. Khi càn khôn thiếu trạng thái mê muội, nó sẽ không vận hành, không tiến hóa được. Thì đây là sự tan rã của vùng mây âm dương trời đất vậy. Vâng, bạch cha, tính nào cha cũng có, trạng thái nào cha cũng có, cha luôn luôn sinh động như vậy, cha làm sao được thanh tịnh? Đáp, này con, cha là một khối sinh động vô cùng tận, vì cha là đấng toàn giác nên trạng thái nào cha cũng có. Nếu cha không biết đến một trạng thái nào, sao gọi cha toàn giác? Vì cha là đấng toàn năng nên cha phải làm hết mọi thứ, chuyện gì cha cũng làm. Nếu cha không làm một chuyện gì, sao gọi cha toàn năng? Trạng thái nào cũng có, chuyện gì cha cũng làm. Do đó cha phải là thằng cực động. Trong chính vì cha cực động nên cha thành cực tịnh luôn. Con hãy hình dung, nếu một vật đứng im trước mắt con sẽ thấy nó rõ rệt. Khi nó bắt đầu di động, con sẽ khó thấy nó hơn một chút. Khi nó chuyển động ở một tốc lực nhanh, con sẽ thấy nó ẩn ẩn, hiện hiện, không còn rõ nữa. Và khi nó chuyển động với một tốc lực nhanh hơn tốc lực mà đôi mắt con có để kiểm soát được, thì vật ấy bỗng trở nên như biến mất, như vô hình, con không còn thấy được nó nữa. Vậy phải chăng vật có rồi thành không? Vì Thượng Đế ở trạng thái cực động, vật động đến một tốc độ kinh hồn nên Ngài trở thành hư không, vắng lặng, cực thanh, cực tịnh đã còn. Cho nên sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc là vậy. Có mà không, không mà có. Trong cái không nó có cái có, trong cái có nó có cái không. Vì vậy con đừng ngộ nhận rằng hư không là một khối trống rỗng, chẳng có thứ gì, chẳng có cảm giác gì, chẳng có trạng thái gì. Thế thì cái hư không đó có gì hay đẹp, có gì quyến rũ để phải đạt tới đó đâu? Các con lầm to rồi. Thực sự hư không là một khối sinh động mãnh liệt vô biên, đến mức độ nó trở nên cực thanh tịnh, không không như như, vô cùng tận. Đó vậy, nó không rộng tuyết mà bao gồm mọi thứ, mọi tịnh, mọi trạng thái từ trượt tới thanh, gồm cả địa ngục, trần gian, niết bàn, vân vân. Nó gồm mọi cảnh sắc sinh động, không thiếu một thứ gì. Có như vậy, hư không mới là nguyên lý vô cùng, là chân lý tối thượng, là Thượng Đế đó con. Vì chân lý tối thượng gồm mọi trạng thái trượt, thanh, ác, thiện, tối sáng, vân vân. Nếu hư không là chân lý tối thượng thì hư không phải gồm hết những thứ đó chứ con. Cho nên nguyên lý vô cùng tức chân lý tối thượng cũng gọi là Thượng Đế và cũng là hư không đó. Thượng Đế cũng có tên là đấng hư không. Thế nên ở ngôi của đấng hư không, cha hưởng vô cùng tận, cha nếm hết, hưởng hết, biết hết mọi cảm giác, mọi trạng thái, mọi cảnh sắc cùng một lúc. Và trạng thái động cực động mà tịnh cực tịnh này thật đẹp đẽ, thật tráng lệ, thật tuyệt diệu, thật kỳ ảo, vô lượng vô biên, mà không một ngôn ngữ, không một bút mực nào nói lên hết được. Mọi diễn tả đều phải bất lực trước hư không. Và nếu hư không diễn tả ra được thì nó chẳng còn là chân lý bất khả tư nghĩ rồi. Những cái này thật cao siêu, các con ráng có một chút ý niệm về nó. Vì chỉ khi con về ngôi cha chứng nghiệm nó, con mới thật hiểu nó mà thôi. vâng. Thưa cha, cha hưởng vô cùng tận. Vậy cha có cảm giác đau khổ không? Đáp, phải có chứ con. Cha không thiếu một cảm giác gì. Cha vui vô cùng tận. Và cha cũng khổ vô cùng tận. Nhưng có điều, cha hưởng cái vui và cái cảm giác khổ đó, cha cũng hưởng luôn các con để ý cha dùng chữ hưởng khổ. Cho nên khổ trở thành là một cảm giác, một trạng thái cần thiết để đóng góp vào cái lạc thú vô cùng tận của cha. Và nó cũng không thể thiếu cho sự sống còn của chân lý tôi thường vậy. Vâng, thưa cha, trong một quyển sách do ông Tư Đỗ Thuần Hậu, do ông Tổ Môn Phái Vô Vi, đã có viết rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế ở ngôi thứ hai, còn Đức Hắc Bì Phật nắm quyền chủ tể âm dương ở ngôi thứ nhất. Vậy xin cha cho chúng con hiểu rõ điều này. Đã, Hắc Bì Phật nắm quyền chủ tể âm dương chính là cha. Ở ngôi thái cực đó thôi con, danh Hắc Bì Phật Tổ cũng là danh của cha nữa. Hắc Bì Phật Tổ hay quyền khung cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn, hay Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực Đại Thiên Tôn vân vân cũng là cha. Cha có vô số danh bên cao đại giáo. Cha còn tá danh cao đại Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát hay Phước Đức Thiên Ông Kim Viết Cao Đại vân vân nữa đó con. Cho nên nếu chúng con muốn tưởng cha, muốn niệm danh cha, chúng con có thể niệm Nam Mô Quyền Khung Cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn, hay Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, hay Nam Mô Hắc Bì Phật Tổ vân vân đều được cả. Miễn rằng khi con niệm danh đó, y con tưởng nhớ đấng đấng tạo hóa muôn loài đã được rồi. Vâng, thưa cha. Trước đây ông Tám, thầy chúng con có dạy niệm Lục Tự Di Đà để mở sâu luân xa trong bản thể, hầu chúng con đạt được lục thông. Ông Tám có dặn rõ phải niệm sâu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Dù là người ngoại quốc học thiền theo pháp Vô Vi, khi hành pháp cũng phải học niệm theo tiếng Việt Nam. Vì ông Tám cho biết khi niệm đúng âm thanh sáu chữ đó theo tiếng Việt Nam thì hiệu quả mới tốt. Vậy xin cha giải thêm cho chúng con hiểu điều này. Đáp, A Di Đà Phật hay Vô Lượng Quang Phật là tên của một vị Phật sáng suốt vô lượng, tượng trưng cho sự sáng suốt của càn khôn hay phân trí tuệ của Thượng Đế. Trong chúng con cũng có A Di Đà Phật vậy. Vì chúng con là những tiểu Thượng Đế mà A Di Đà Phật là thế tình sáng suốt trong chúng con, mà chúng con đã để nó bị mất méo, bị rêu phong phủ bám khi chúng con học được đấy. Cho nên khi chúng con chợt tỉnh giấc mê trận, đã vùi lấp bao lâu phần trí tuệ của mình và muốn đi lên đến chỗ sáng suốt, các con hãy mặc niệm danh hiệu này, quán tưởng nó luôn luôn.
Để đánh thức và phát triển dần dần sự sáng suốt trong chúng con, vì quán tưởng như tưởng nhớ luôn luôn đến hơi tâm sáng suốt của con, tưởng nhớ đến hơi tâm đó mãi, tôi nghe nó sinh động lên, sự phát triển của đôi khi nó lưỡng thiện trong con. Đó là một cách rất hay để con mau được sáng suốt. Cho nên lúc mà trong tâm dân dựa lại rất chắc chắn, không bị chi phối lo lắng và nhiên tâm con người vắng lặng, thì khi ấy cháu chỉ này sẽ rung động trong con phát ra luồng cảm nhận để quanh cháu luôn xa và phát quan tại mỗi luồng xa đó. Con nào đã mở chút vệ nhãn thì niệm lực tự di đà để chứng nghiệm được hiện tượng này. Nhờ đó, cháu luôn xa trong bản thể sẽ được khai mở từ từ, phát triển dần dần để giúp con đạt được luật không. Tuy nhiên, cha thấy được niệm lực tự di đà theo âm điệu Việt Nam có đôi khi trở ngại cho nhiều con người Âu Mỹ. Nếu những con này thấy có sự khó khăn trong cách giao tiếp Việt Nam, nó có thể niệm theo phạm ngữ Nam Mô A Di Đà Phật. Amitabha, Amitabha, A Di Đà Phật. Câu chữ này là phạm ngữ có nghĩa là đầu thấy lại vô lượng quan Phật, được thiên âm ra tiếng Việt Nam là Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu các con niệm theo phản ngữ sáu âm thanh này hoặc tốt hơn sáu âm thanh tiếng Việt Nam nữa, vì âm thanh của phản ngữ phát ra giống như âm thanh chuyển động của các con vũ trụ và âm ba của nó rung lên. Dần anh việc với âm ba chuyển động của các con nhất thêm sức mạnh cho được chuyển động tốt. Ở đây cha được chỉ âm thanh có nghĩa là âm thanh điện, không thể nghe được bằng tai thật, chỉ nghe nó khi con mở được huệ nhĩ mà thôi. Các con nên nhớ khi niệm bất cứ điều gì phải niệm trong tâm, niệm bằng tư tưởng, đơn niệm, tâm niệm. Thiết và thiết khi điểm, con nên ngậm miệng lại, co lưỡi thanh trời đánh, lấy tín khẩu. Động tác này cũng giúp cho mạch nhâm, mạch tóc, nơi đó được giao nhau và điểm tâm niệm con lúc ấy sẽ được chuyển động liên tục mà không bị thất thoát ra ngoài theo cửa khẩu do sự nối liền của hai mặt này. Do vậy mà điện lực trong con được sung mãn hơn, cho nên trong ngày nếu không có điều hữu ích hay cần thiết phải nói thì nên được mở khẩu dành tâm trí niệm Phật hoặc niệm cha để tâm đỡ tán loạn, bế miệng lại càng nhiều càng tốt để đỡ mất điểm. Con nên nhớ lo niệm nhiều thì thân tán, nói nhiều thì khi hao, dục nhiều thì tinh mất. Nên đi vào thiên đạo, thiên đạo lên đến chỗ sáng suốt an lạc, các con phải ráng giữ tam bổ tinh khí thần, lao viên bộ nó luôn luôn để khỏi bị suy yếu, thiếu tiêu mòn dần sự sáng suốt trong con. Vẫn thì cha, chúng con niệm lục tự di đà để mở được thông và được sáng suốt, và xin cha cho biết việc niệm danh cha hiệu quả thế nào so với danh hiệu đức di đà. Chúng con thấy những danh khác nhau của cha không có số chữ nhất định như lục tự di đà. Xin cha cho biết số chữ trong danh cha có ảnh hưởng gì trong việc niệm không? Đáp: à, những danh khác nhau của cha không có số chữ nhất định. Số chữ có khi dài, khi ngắn, điều đó con thấy rằng cha vô giới hạn, không trụ lại ở một giới hạn nào. Thế nên con niệm danh cha cũng được vì số chữ không có ảnh hưởng gì đến việc niệm cha. Con số nào cũng là cha hết, miễn rằng tư tưởng con lúc đó biết nghĩ hợp nhất với đấng tạo hóa của loài, cho thấy những con ở nước ngoài là từ áo Mỹ chẳng hạn, có khi băn khoăn thấy học chuyên gia theo Việt ngữ khó niệm và khó nhớ. Từ hôm nay các con cứ việc niệm thượng đế đấng tạo hóa, định thân ngôn ngữ của các con nhiều lời cả. Vì khi các con tự tâm tưởng nhớ tới đấng tạo hóa muôn loài tiểu hồn, con sẽ rung động liên quan, con sẽ sáng lên giữa tiếng nguyện liên lạc của đại học gia. Và nếu khi ấy con biết quán tưởng sự học thuyết của con qua đại học gia, thì liên quan của con sẽ hòa với khối đại liên quan của cả không. Nếu con biết hành vi này luôn luôn và tâm tư con lúc nào cũng tưởng nhớ học thuyết của thượng đế, tất nhiên tiểu học con sẽ mong được thành công, sẽ tiến hóa nhanh trong cho học thuyết của thượng đế, trở về với cội nguồn của mọi sự sống. Còn việc con hiểu hỏi những danh cha hiệu quả thế nào so với danh A Di Đà Phật, đây cha sẽ cho các con rõ. Khi con niệm lục tự Di Đà là lúc con chánh thức, chánh thể tinh sáng suốt trong con mặt đất tự như đơn nó. Chánh thể tinh sáng suốt ấy nhờ đó mà phát triển cho đến lúc đạt được thiên con nhìn thấy cõi bồ, nhận diện nguyên lai bổn tánh và diễn được bản chất của đời của con. Còn những danh cha có ý nghĩa gì? Con những danh cha tức là tín dân của liên hợp của nó, vì con tín thật là gì? Là một chiếc hộp, một tiểu liên quan của thượng đế xu thế để đi học, để hiểu biết tất cả mọi bản chất của mình, để trở về ngôi vị cũ khi liên quan con đã thật sự đủ sáng để hòa và đạo con liên quan. Cho nên khi con niệm nhân cha tức danh thật của con, thì chân thật con nghe linh hồn con cũng vậy. Lúc ấy sự thức tỉnh, con niệm nhân cha tức là con niệm nhân con, con đánh để con thức tỉnh nhắc nhở, con bừng dậy sinh động, nắm lại quyền chủ nhân ông thì được hiển cách chỉ cái chỉ tạc tạc con của con. Bây giờ đây còn để con thôn tập, con để con thôn tập trong nơi bụi ngụm lặng, trong ngụm lặng một lặng trong lớp tâm tối, con chẳng biết làm chủ, chẳng biết điều hành chỉ huy cái chỉ vũ trụ của con, khiến cho mọi trật tự bị đảo lộn, mọi tổ chức bị rối loạn, thì con quá yếu ớt, vì con mãi mơ màng trong giấc cô nhiên đã quên đi chính mình. Cho nên khi những danh cha ở lúc con tưởng nhớ đến con, lay gọi con thức dậy, sự kiện này sẽ tiếp tục chỉ liên quan sinh đạm lại, dần dần bình tĩnh, bình tĩnh khỏi cơn mê tập và nắm lại được chủ nhân ông của nó. Nhờ đó tiểu hồn sẽ từ từ thức giác biết nó là ai, từ đâu đến và sẽ phải về đâu. Nó sẽ biết nó hơn dần dần, sẽ càng lúc càng thức giác vai trò lãnh đạo của nó trong cái tiểu càng khôn mà nó phải cai quản, để nó lo điều động tổ chức lại những trật tự ta bị hư hỏng vì sự mê muội của nó. Cho nên niệm A Di Đà là đánh thức Phật sáng suốt trong con, niệm dân thượng đế là đánh thức trực tiếp chính con lại. Và khi con đã thức dậy sinh động lại, có nghĩa là thể tính sáng suốt trong con tự nhiên nó phải sinh động lại rồi, nhưng nó là một Phật của con. Con ngủ thì nó ngủ, con thức thì tự nhiên nó thức. Do vậy, để con thấy rằng những danh thượng đế là đã niệm A Di Đà trong đó rồi, khỏi có gì thắc mắc sợ những danh cha, bỏ niệm A Di Đà không trở về được đâu. Mở luôn cho con điều thiên, khi con tỉnh lặng tỉnh dậy, tổng sáng suốt cho con dĩ nhiên, cho sinh lặng lại phát triển dần, các nguyên xa trong con nhờ nó mà mở và phát triển. Con ơi, Thượng Đế là cả con vũ trụ, những Thượng Đế là một cả cả không tâm đau sợ, mọi Phật tiên thật thánh chế độ qua trong đó. Con cảnh trở tiên tiên, các con khỏi phải lo về những Thượng Đế, quên những cái như là quan âm vân vân. Mình nữa cảm thấy được dân cha của những Di Đà, của những dân nhiều những Phật khác, nghĩ rằng những điều như vậy chắc ăn hơn, điều gì sẽ phò hộ cho mình tốt hơn như vậy, thì các con này chưa hiểu nguyên lý của trời đất, chưa hiểu nó là ai, nó chưa biết bản chất thượng đế của nó chưa thấy được sự vĩ đại của nó đến nào nào. Nó không biết nó vốn chỉ là sự chúa tể cai quản tất cả con vũ trụ, chỉ là quan âm địa thế chi vân vân. Thật sự thì động đó trong bản thể nó là những thành phần của nó đều dưới quyền coi các quản trị của nó thôi. A Di Đà là phần sáng suốt tức là trí của nó, quan âm là tính yêu thương tức thể đi của nó. Tại thế kia là tính lực pháp, tức là gì của nó là thôi. Cho nên chỉ cần gian các con thờ tám thế Phật và con hiểu ba vị Phật là tượng trưng cho ba thể tính tiên trí điển của thời thế. Bên thiên chư giáo cũng vậy, thờ Chúa Ba Ngôi, Đức Chúa Cha chính là thể trí, Đức Chúa Con tình yêu, Đức Thể Vô, Đức Chúa Thánh Thần là ý lực của Thượng Đế. Tức với những vậy, các con Phật tâm không hiểu chân lý nên chỉ cầu Chúa niệm Phật những Thượng Đế trong tinh thần nghĩ lại và sự thu đức sự phù hộ. Nên nghĩ rằng các vị Phật Chúa ấy ở đâu đâu ngoài con, chứ không hiểu rằng các vị này đều vừa có ở ngoài đại vũ trụ, vừa có cả trong bản thể con người. Đây là những thể tính của Thượng Đế mà cũng là của con, và Thượng Đế chính thật là con đó. Chưa hiểu được điều này mà chỉ cầu Phật niệm để được sự hòa hộ thì cứ rồi đấy là phần mê tín, là vẫn cầu vẫn niệm mà thôi. Đa số các con niệm Di Đà để xin Di Đà che chở những quan âm, để xin quan âm cứu nạn. Giờ đây biết những danh Thượng Đế thường là cũng xin Thượng Đế cứu độ cứu thoát qua tai nạn vẫn vật. Ấy là những vẫn cầu vẫn niệm vẫn tưởng nếu con chưa hiểu còn nào thôi. Vậy thế nào là chánh niệm? Khi con niệm được tự Di Đà, con có biết rằng con đang lay động nhắc nhở tánh thức tính sáng suốt khơi dậy thanh sáng trong con để con vượt lên sự tối tăm ngu muội. Đây hối tưởng Di Đà ở đến chuyện tu của Di Đà. Khi con niệm Nam Mô Đại Bi Chúa Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát, con hiểu rằng con đang đánh thức tính yêu thương tức thể đi trong con. Tánh thức nó tỉnh dậy phát triển nó để tâm con mở rộng luôn luôn hành thiện Chúa Khổ Ban Vui. Đây là con biết tưởng Quan Âm đứng vị trí của Quan Âm. Khi con niệm danh Thượng Đế, con phải hiểu con cũng đang niệm dành của con đó. Con vốn chỉ là Thượng Đế phần hồn ra thành chủ liên quan xuống đây đi học. Con là tự nhiên ông đang điều khiển cái biển xe nhiều bản chất trong tạo hóa muôn loài. Và khi gặp chân chủ này, tâm thức con hội hòa với tâm thức của thằng con, dung động cùng một nhịp với đại hội vũ trụ. Đấy là con biết tưởng tượng mơ nhiều khi là mơ muốn. Và con cũng đã đặt con ở đúng vị trí của con. Nhưng như vậy mới là biết niệm. Đây là chánh niệm mà cũng là chánh kiến, kiến chánh kiến, chánh định, chánh tư duy của Phật giáo đó còn. Và cha cho chúng tôi con rõ, khi con biết chánh niệm thì dù không cầu, không vận, không hòa hộ, trở về cứu giúp con là được hộ giúp, che chở hữu hiệu hơn, đắc lực hơn. Tại sao? Để dễ hiểu là vì kẻ vận niệm bằng trí tuệ chưa sáng bằng kẻ chánh niệm, linh hồn nó yếu đuối và kém tiến hóa hơn vì chỉ biết hướng tới tha lực mà không biết tự lực. Chỉ thấy sức mạnh bên ngoài không thấy sức mạnh có sẵn trong chính nó. Để biết tận dụng sức mạnh đó, cho nên khi con niệm để cầu một cứu giúp, điểm của con không sáng bằng khi con biết chánh niệm. Vì nếu con biết chánh niệm khi ấy điểm trong bản thể con sẽ hòa cảm với khối điểm sáng suốt của cả rồi. Điểm Di Đà thì phần điểm Di Đà trong con bật sáng biến động hòa với khối điểm Di Đà, tức phần điểm khí của cả không điểm quang âm, là phần điểm quang âm của con sáng lên rung động hòa cảm với khối điểm quang âm, tức phần điểm bi của cả không. Điểm danh thở đế thì chân thần con rung động điểm quang lóe sáng hòa với khối đại lục quang. Nhờ đó đưa biết chánh niệm sẽ tự bao quanh nó một khối lượng điểm là nhiều hơn nếu vận niệm. Khối điểm tốt lần đó sẽ che chở hóa giải bớt cho nó điều khổ nạn do nghiệp lực thảo đảo nó. Quả nếu khối điểm là bao quanh càng lớn chừng nào thì nó được hưởng sự che chở, sự hóa giải điều khổ nạn nhiều hơn chừng đấy. Dù nó không cầu không vọng thì cứu giúp phù hộ như kẻ vận niệm ấy, chính vì nó đã biết tự cứu tự phù hộ tự che chở. Giờ hiểu được và biết tận dụng sức mạnh của chính nó qua cảnh, nhờ cái biết đó mà nó đã tự bảo vệ nó hữu hiệu hơn trong khi với vọng niệm đó ít sáng hơn nên không được hưởng mặt. Dĩ nhiên trong khi con vọng cầu sự phù hộ thì các phần hiểu những vị trong khối sáng suốt của cả con cũng sẽ ban lại chút điểm sáng suốt của linh hồn con để phò hộ cứu giúp giải bớt sự khổ cho con. Nhờ con tưởng đến trong sự vận niệm sẽ khiến con từ chậm trễ đạt tiến bộ. Vì thiếu hồn cứ có thói quen nương tựa giữ lại và tha lực chờ đợi sự giúp sức nên mãi còn dưới đúng trí tuệ con còn lâu, con lâu mở. Và do đó con phải tiến qua trí tuệ mà thôi. Tóm lại khi con niệm Di Đà phải thấy mình là Di Đà, khi con niệm Quan Âm phải thấy mình là Quan Âm, khi con niệm danh Thượng Đế và thấy mình là Thượng Đế và họ biết với đại hội vũ trụ, trước niệm như vậy con vừa giúp con được tiến quá nhanh màu sáng suốt, vừa lại biết tự bảo hộ con, bảo vệ con hữu hiệu hơn, vì nếu chán hơn thanh hơn thì nào còn sự hoa giải hữu hiệu hơn thì ấy điều khổ nạn từ nhiệt lực do quả trượt mà còn đại dịch cha vừa giảng cho chúng con hiểu thêm cách thức nhiều, còn việc những thượng đế con khỏi phải thắc mắc, con nào biết những thì cả hay, nếu còn băn khoăn hay chưa quen chưa hiểu thì cứ tiếp tục niệm A Di Đà cũng được. Nguyện niệm A Di Đà để mở sự sáng suốt, lúc nào con đã sáng suốt rồi tự nhiên con sẽ hay thấy được chủ nhân tâm là Thượng Đế là thôi. Đây ông Tám giảng về những dân cha, nói về những dân cha như đã nói ở bên trên thì hiện nay là minh tiếp con giải bên trên nghe xuống cũng hiểu được những dân cha minh những dân cha là tại sao những dân cha là nhắc nhở mình từ tâm đại trong đại hồn trong đại hồn ra tới giờ mình nhắc nhở đại hồn là mình về với tâm, về với đại hồn, mình là linh căn của tâm tạo hóa, thể hiện cái linh căn căn bản của đại hồn tiến hóa để xuống thế gian nên ta bị dân cha là chủ nhân mình. Và con người ở thế gian bị lẫn lẫn cả ngày không biết nhắc nhở cho mình, không biết lo cho mình, cho nên chúng ta niệm lên cha cũng như ta nhắc cho Phật họ của chúng ta đừng cho ta chạy và lo biết nữa tu hành để tiến qua về Phật thanh điển mà chúng ta tưởng đại hồn. Phải rõ đại hồn là ai, là danh hữu đấng quá sinh vạn vật muôn loài, thì chúng ta tưởng tới đó tức là thanh nhẹ cởi mở sáng suốt bên trong, thì chúng ta mới được muôn đời sáng suốt sau cái sáng suốt đó phối hợp với đại hội tiến hóa thì lên được. Nếu chúng ta không nhắc nhở đến chúng ta, vậy chúng ta tu cái gì đây? Tu cái sửa chủ nhân tâm, nhưng mà quan chủ nhân tâm thì là cái gì đây? Những ta bà còn nhận mà thôi. Vì đó cho nên những dân cha còn không thì những Nam Mô A Di Đà Phật mở ý rồi nó cũng thấy cái phận sự phải lo cho nó nhiều thôi, để rồi nó trở về với nó và trở về với nguồn cội. Cho nên việc những dân cha thì các bạn mở qua cuốn văn từ đầu đến cuối cũng khuyến khích rõ ràng để dễ niệm hơn, không cần thắc mắc. Được không? Bạch cha, xin cha cho chúng con biết pháp môn vô vi huyền bí học mà chúng con đang hành có phải là tâm pháp không? Và xin cha giảng rõ thế nào là tâm pháp, thế nào là bí pháp. Đáp: tâm pháp là pháp môn đi vào cái tâm, bỏ hữu vi hình tướng bên ngoài, trực tiến vào bên trong, hồi quan phản chiếu soi lại mình để thấy được nguyên lai bổn tánh của chính mình. Tóm lại tâm pháp hay pháp thiền là pháp môn giúp con tìm hiểu con vật của chính mình chứ đi vào khoa học vô vi ra thôi. À, còn thế nào là bí pháp? Bí pháp là pháp môn bí niệm con được phổ thiền các quảng đại Phật chúng. Và khi truyền pháp, các hành giả chỉ dùng lối khẩu tương truyền. Giờ này tâm pháp được gọi là bí pháp và ít khi được phổ truyền, nên các con vẫn hay nghe nói về những từ ngữ tâm pháp bí truyền hay mật pháp tâm truyền vân vân. Vì sao những bí truyền ngay thì người ấy phải theo dõi học tập, xem tâm số các đệ tử có đứa nào hạnh tốt, nhiệt tình nguyện độ và có tâm trí quyết cầu giải thoát, biết mở trần ai sẽ gọi đưa đau lại, dùng lối khẩu khẩu tương truyền để dạy truyền nó, trao cho nó có lý pháp lý giá để nó tu luyện cầu giải thoát. Trước nay thường là vậy, còn cái pháp môn của phái vô vi nhiều thứ học của chúng con đây cũng là tâm pháp đó, nhưng có điều nó không giữ bí truyền mà lại phổ điểm ra quần chúng, ai muốn hành cũng được. Thực tế thuộc về tâm pháp phổ điểm, các con muốn mau sáng, muốn huệ chấn mở để tiến hóa nhân hậu pháp Phật. Chứ khổ thoát được ác đạo, thoát kiếp luân hồi thì phải học thiền, phải học tâm pháp chuyên năng tinh tấn công phu mới được. Còn Phật cha theo chúng con nghĩ, nếu tâm pháp có thể giúp con người mau sáng tiến hóa nhân để tới nơi giải thoát, tại sao không phổ biến để giúp Phật chúng tu luyện mà lại chỉ bí biệt? Đây có phải chăng vì các vị thầy tổ Phật đẹp Phật thế kỷ chẳng khác gì mấy ông thầy rất giỏi, có chút hay lại chẳng muốn phổ biến chỉ giữ lại mặt được cho con cháu hay cho những người bệnh vô ích? Đây là giải của các con hiểu tại sao tâm pháp thường thường lại không phổ biến của quần chúng. Cũng có lý do con, vì tâm pháp là báu vật, nếu trao nhập để không xứng đáng và không biết giữ gì, những chánh khác nào vứt báu vật trong tâm điểm mà thôi. Nếu hành giả ở tâm pháp mà biết còn nặng, cần còn mê, tấn còn nặng được, tâm chưa muốn dứt bỏ, tiếng chưa cầu giải thoát thì nhận được pháp báu không ích gì, chỉ khiến ta pháp hư hoại thì thôi. Quả chân giữa thiền mà nghiệp lực còn nặng thì phải chịu khảo đảo khó ngồi cho yên, tâm còn biến rằng tấn còn nặng được thì cứ bị thất tình lục dục ta pháp luôn, khó mà nhận được tâm ý. Dẫu có thọ tâm pháp rồi cũng mê trễ giải đãi công phu, có lúc sẽ vứt pháp nửa chừng rồi. Lại còn việc này nữa, các con nên biết có nhiều pháp môn lượng đạo đòi hỏi hành giả có căn bản đức hạnh, có trình độ thanh nhẹ thái nhĩ lạc đặc sản tu luyện, và việc lượng đạo còn phải được sự theo dõi kiểm soát thường xuyên của vị thầy tổ, các chân sư đã truyền pháp cho hành giả nữa. Cẩn thận vậy là để được còn nguy hiểm có thể xảy ra cho người luyện đạo, vì có nhiều pháp môn đòi hỏi phải theo dõi kiểm soát chặt chẽ sự vận chuyển luồng quả hậu trong bản thể để khai những bí huyệt mở quyền năng cho hành giả. Do đó nếu người luyện đạo thọ những pháp này chưa được thanh nhẹ, tâm tánh còn chưa thanh nhẹ, hoặc có chưa hành sai pháp, vận chuyển sai luật quả hậu, sự kiện này có thể khiến nguy hiểm đến tâm mạng, biến loạn hay hư hoại cả bản thể người luyện đạo. Đó là vài lý do trong những lý do khiến tâm pháp được khi đã biến chuyển. À, còn vì sao các con pháp môn vô vi nhiều kỹ học lại được phổ biến? Thứ nhất vì các không quá khoa học, việc vận điểm tương đối ít nguy hiểm cho hành giả nên có thể phổ biến trong cuộc chúng được. Thế đó việc cho phổ biến cũng là do thiên ý mà thôi. Thượng đế khiến cho Đỗ Thần Hậu tìm ra pháp này để phổ biến đó. Vì sao? Vì ngôn này là ngôn chất, tiếp trước này là bản tiếp. Đây là tự nhiên, đi tạc, cùng khổ, để thanh lập và tuyến chọn những phần hồn có từ độ và lượng hóa tái tạo cái nguồn thánh đức, vì là giai đoạn nhân loại phải chịu nhồi sẵn thảo tính chịu đủ mọi cảnh khổ giết quả đặc nên hầm ấm thượng đế cũng ban rãi xuống để cứu vết thương cho con cái của ngài, cho nên đây cũng được xem là vì giải sáng của thiên địa. Con nào đã tu các cùng tâm nhân sức phấn đấu quyết chí trở về với ngài, thì dẫu nghiệp nặng chân thấp thượng đế cũng sẽ ráng tận độ cứu rỗi. Vì vậy ngài cho đủ mọi phương tiện, mọi điều, mọi cơ hội mà không còn giới hạn như trước nữa, đem tâm pháp dạy cả chân chỉ trí còn hướng nặng hiệu quả. Như vậy để các con ngài dẫu ở trình độ nào, chân sáng hay tối, lực nặng hay nhẹ, được bất liên may, được trở về như thiết là những cơ thiết, những lo đi trong giai đoạn chấp này. Rồi đây nhiều pháp môn tinh luyện mà cách phát tập để có thể phổ biến thân phục tiến cũng để chỉ cho đem ra khoảng ba hầu giúp dân ở giai đoạn cuối này có đủ mọi chủ trương, đủ mọi chủ bè ai thứ nào thì nương thứ đó mà về với chủ đề pháp môn vô vi khoa học theo quyền lý học mà chúng con đang hành đây là một loại tu rất tốt để đưa chúng con về tới nơi giải thoát. Bên cao đẳng giá về mặt vô vi cũng có pháp môn tinh luyện trong từ trước tới nay, pháp tu vô vi cũng cao đẳng phổ biến chất giới hạn theo lối thảo khẩu tinh luyện rồi tới để mở đường sâu rộng trong quần chúng thôi. Gần đây cha tôi gian cơ bút và nơi bắt đầu cho luận chuyện đã dần dần pháp môn tinh luyện này tinh luyện này rồi. Bạch cha, cha có dạy muốn đi nhanh tới chỗ giải thoát phải hành tâm pháp. Vậy những người không biết gì không hành tâm pháp nhưng lại ăn chay ở lành làm việc tiếp diễn những người ấy có được giải thoát chân đáp ở đây ta đặt vấn đề ăn ngay ở lại hành thiện phước với mục tiêu nào hành thiện để cầu phước hay cầu giải thoát hay là chỉ vì muốn cứu khổ ban vui hãy xem mục tiêu mới nói được. Con nào suốt đời làm lành để cầu phước, tức là nó đã tự tạo nghiệp lành kéo nó luân hồi trở lại để sửa những phước đức mà nó đã gieo. Hành thiện với tinh thần này cũng chỉ là tự trói buộc con trong vòng luân hồi chuyển kiếp mãi mãi trầm luân trong tứ khổ mà thôi. Vì khi luân hồi trở lại để hưởng những phước báo các gì con lại không gieo duyên nghiệp mới để chuyển kiếp lai sinh. Con nào suốt đời hành thiện để cầu giải thoát tinh thần này tốt hơn, phần hồn này có tiến bộ hơn, nhìn vui nó tích trước nhiều mà phần trí tuệ chưa đủ sáng thì nó cũng phải chuyển kiếp trở lại tu hành tiến hóa mở trí cho đến khi đủ minh để giải thoát. Tuy nhiên nhờ đã gieo nhiều phước đức trước kiếp này nghiệp dữ để đỡ thảo đảo đó, nó sẽ gặp nhiều nhân xuất trên đường tu hành để hỗ trợ nó còn tiến hóa. Còn trường hợp con nào làm lành với tinh thần phục vụ của chú khổ ban vui ấy là đến một ngày đã có trình độ tiến hóa cao, hành thiện với tinh thần này sẽ giúp con bao bỏ thứ gì khi con hành động mà không cầu không vọng chỉ cần thiết từ từ đi, thì những luồng sống tư tưởng trong con lúc ấy rung động sáng đẹp nhờ đó con phát triển bộ đề tâm, mở trí bát nhã, hành thiện mà tâm thanh tịnh, không cầu không vọng, chỉ muốn cứu khổ ba vui, ấy là hạnh bồ tát cũng thích chí. Con mau tiến hóa tới chỗ sáng suốt thanh tịnh giải thoát, kiểm tra cho con rõ muốn đi thật nhanh, muốn được đắc quả ngay trong một chút. Con không thể chỉ hành thiện hoặc chỉ hành tam pháp duyên rễ, mà tam pháp duyên rễ mà con phải phước huệ song tu mới được. Nhất là ngay lái giai đoạn chiến hạ ngôn này, các con phải lo chạy nhất trước để việc kiện đại hội Long Hoa lần ba, cho nên phải ráng phước huệ song tu thì mới mong việc một giờ. Và chăng người thật tâm muốn cầu đạo vô thượng, muốn thoát vọng luân hồi chứ khổ, phải phước huệ song tu mà thôi. Và nếu chỉ được một trong hai thì luân hồi khi bỏ xác đã chuyển tiếp lại thế gian muôn bội phần chi sót lại chi sót kia. Thật vậy, nếu con được trước mà trí huệ thì linh hồn phải trở lại thế gian để trao dồi phần sáng suốt mà con chưa đạt được. Còn nếu con được huệ mà trí suốt thì linh hồn con chưa được trở về khỏi siêu thoát, vì thiếu phần công quả, do đó phải đáo lại thế gian, lãnh sứ mạng trên cái sáng suốt của mình độ, dẫn tiến hóa cho đến khi công duyên quả mãn, mới được trở về hưởng cảnh thanh tịnh như bà. Điều này có thể chứng minh thực tế qua trường hợp Lương Chi Hạt đó con. Điểm quan của nó đã xuất lên, chết cảnh giới như bà, nó mãn nguyện vì đã đến nơi sáng, sáng suốt giải thoát. Thế là nó định dùng ý chí bỏ xác thực hiện, nhưng làm sao nó bỏ được khỏi trần trên nhiệm vụ sứ đoàn, công quả tiêu viên mãn định linh tử, nó xuống thế với sứ mạng độ dân vào đại hội Long Hoa kỳ ba bằng cách dạy tu thiền theo pháp lý vô vi quyền bí học. Nhưng nay đại hội Long Hoa chưa chương bản chứ nhân chứ mạng chưa tròn, làm sao trở về? Dân còn đắm chìm trong đau khổ tối tâm và đang cơn thảo chiến, dẫu nó có đắc quả siêu thoát cũng chưa thể trở về ở cảnh linh lạc bạc. Thế nên có lần đã muốn bỏ xác thực nghiệp liên quan về tới nước bạn bị điểm tra đẩy nó trở xuống nên không bỏ xác được. Việc này khiến có lần đa số chúng con đã chứng kiến hiện tượng nó sắp bỏ xác rồi sau đó phải trở lại trần gian với chúng con đây. Sau này mộ được cha dưới trần qua đức thiên thân, nó cũng xin được bỏ xác trở về, nhưng cha đã cho nó rõ sứ mạng nó chưa còn. Quả chân linh tử nó dù đã về tới Phật giới sáng suốt thanh định, nhưng cơ thanh đức chưa tới, dân còn ngu muội đau khổ, còn cần tới sự gì đất tâm linh của nó thì nó chưa thể nhận ngôi Phật an hưởng ngã bà, mà phải lãnh ngôi Bồ Tát hiểu cực hiểu khổ đi ta bà đấm gửi nếu khỏi khổ để độ dân mà thôi. Việc cha nói đây các con có thể hỏi lại nó để rõ hơn, nói điều này với các con để các con hiểu thêm sự quan trọng của phần công quả cũng như công phu vậy. Cho nên tóm lại, con phải phân tách ra hai phần phước và huệ. Tu huệ là siêu năng tinh tấn công phu hành pháp chân liệt để khai thiên mở lối cho tiểu hồn tâm đường về quê xưa cảnh cũ. Tu phước là vun bồi công quả, mà phải nhớ thành công quả với tâm muốn cứu khổ ban vui còn sẽ bao sáng hơn và chuyển qua nhanh.